Trước khi mời quý vị đặt câu hỏi thì tôi có nhớ một cái câu chuyện. Ở trong câu chuyện thiền của Nhật Bản, thiền Zen, thì có một vị sư phụ nuôi một chú tiểu, một sư chú Sa Di. Sư chú này có cái tâm rất là mạnh mẽ, muốn giác ngộ thành Phật và đến để học đạo với vị sư phụ cũng khá nổi tiếng ở trên một cái triền núi cách xa nhân gian. Thì trải qua 3 năm, công việc sư chú chỉ là pha trà, nấu cơm, chắc là có dọn dẹp nhà cửa hay là cắm hoa gì đó không biết. Có nhiều đó lặp đi lặp lại, mà vị sư phụ đó không hề giảng giải một câu kinh nào, không hề giảng giải một bất cứ một kỹ thuật thiền tập nào, không khai thị bất cứ một điều cao siêu nào hết. Thì sư chú này cũng là người có căn cơ lớn, cho nên sư chú thấy như vậy là không công bằng, như vậy là bất nhẫn quá, uổng công mình quá. Cho nên làm một cái quyết định cũng rất là khó khăn, đó là quỳ lại thầy. Thôi thầy cho phép con xuống núi đi tìm vị thầy khác, con không muốn ở đây nữa. Vị sư phụ hỏi tại sao vậy con? Thì chú tiểu sư chú mới nói rằng dạ thưa thầy, rõ ràng là 3 năm qua con tới đây học đạo, con có nói với thầy ngay từ đầu là con muốn giác ngộ thành Phật mà. Mà tới đây thì bắt con cứ nấu cơm rồi pha trà, lau phòng hay là cắm hoa hay gì đó. Con thấy những công việc này nó đâu có liên quan gì tới sự giác ngộ đâu. Mà cái việc này nhà con ai cũng biết làm hết, mà tới đây con học thầy con cũng làm chuyện y chang vậy. Thì con thấy là con tiếc thời gian ở đây quá. Thì vị sư phụ nói ôi trời ơi, thiệt là đau lòng. Sư chú, tôi nhớ trong suốt 3 năm qua tôi dạy sư chú nhiều lắm mà. Vị đệ tử trố mắt nhìn sư phụ, ủa con đâu thấy thầy dạy con gì đâu. Vậy chứ không phải là tôi dạy sư chú pha trà làm sao cho nó đừng có đổ giọt trà nào nó ra ngoài, pha làm sao cho nó nhẹ nhàng từ tốn, trong khi pha mình có thưởng thức được cái động tác mình đang pha. Giờ sư chú làm được chuyện này đúng không? Nó dạ đúng rồi. Vậy chứ chị sư chú nhà làm được vậy không? Nó dạ không. Thấy chưa, phải có 3 năm mới làm được chuyện này đó. Mà đây là nền tảng quan trọng để giác ngộ. Không bao giờ sư chú có thể giác ngộ được khi mà chưa biết pha trà, theo cái kiểu như vậy. Ở đây có ai muốn giác ngộ thành Phật nào? Mời quý vị đặt câu hỏi. À, chắc là trước khi đặt câu hỏi lại mời quý vị nghe một bài hát. Đây là đây thật sự là một bài thiền ca, nội dung nó rất là dễ thương, hơi lạ chút xíu, đó là đến đây thì đã đến đây. Tức là khi mà chúng ta đã có mặt ở đây rồi thì nên có mặt một cách trọn vẹn, đừng có phóng tâm đi nơi khác. Ở đây có nhiều thứ nuôi dưỡng chúng ta lắm, nó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc, và thậm chí là những gì chúng ta đang chờ đợi hy vọng nó có sẵn ở đây luôn. Vấn đề là chúng ta có đủ tin vào điều đó hay không, vấn đề là chúng ta có kỹ thuật, có phương cách để tiếp xúc với nó hay không. Ngồi để không phải đạt một cái gì hết, ngồi mà không có cái ngã đó, đơn giản chỉ là một thực tại sống động đang gắn kết với tiếng chim hót, với làn gió, với cái nắng mới. Đơn giản là nó đang được trở về với cái chỉnh thể hài hòa của nó. Ngồi được như vậy thì chính là ngồi thiền. Sâu nhất của thiền là ngồi như vậy. Chứ còn ngồi đó mà không biết cái gì nó xảy ra, ngồi trong đau đớn, trong căng thẳng, trong cố gắng gồng gượng để đạt một cái gì đó, thì chúng ta ngồi suốt đời thì cũng không đạt gì cả. Cho nên để có thể sáng nay ngồi đây, ngồi với Bụt, với Phật ở trong lòng, ngồi với những giá trị tốt đẹp nhất, thì đó là điều ai cũng muốn đạt được. Nhưng mà muốn đạt được thì phải tập từ những cái kỹ thuật cơ bản nhất và thái độ hành thiền đúng đắn nhất. Bây giờ mời đại chúng có thể đặt câu hỏi.
Dạ, A Di Đà Phật ạ. Dạ kính thưa thầy, con tên là Pháp Danh Dược Diệu Huyền. Ngày hôm nay thì con cũng xin thầy chỉ dạy cho con. Trong quá trình hành thiền thì thật sự là bắt đầu thiền cũng hơn 5 tháng nay, nhưng mà thật sự chưa có tinh tấn lắm. Thì khi ngày hôm nay hiểu qua cái bài này thì con có một cái thái độ đúng đắn hơn, và con về cũng sẽ thực tập nhiều hơn. Nhưng mà trong quá trình thì con đi làm á, ở trong công việc của con á, đôi khi sẽ có những cái buổi tiệc mà không thể không đi được. Thì đến những cái buổi tiệc thật sự là không có cái gì hết, nhưng mà giống như đến beer club hay gì đó thì cái tâm của con rất là bị xáo động. Và trong quá trình mà con về đến nhà rồi, con cảm thấy là công phu tu tập của con nó đang bị giảm sút quá nhiều. Thì làm sao để con có thể enjoy với những cái điều đó?
Vậy thầy hỏi con là ngoài cái tiệc tùng ra đó, thì trong suốt thời gian còn lại con có hành thiện liên tục không?
Dạ con chưa có tinh tấn liên tục.
Ồ vậy thôi thì con lo hành thiền trong những lúc không có tiệc tùng trước đi. Cái đó nó khó, từ từ mình tính sao.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Giống như là mình đi thiền hành trong phi trường thì nó khó quá, nhất là trễ chuyến bay nữa. Thành ra mình nên hành thiền ở khu vườn nhà mình trước, rồi hành thiền ở con phố trước mặt, hành thiền khi mình bước lên cầu thang đi vào công ty, rồi mình đi từ bài dễ cho tới bài khó. Thậm chí là có những cái không gian mình hoạch định là chỗ này là mình sẽ phải hành thiện đây. Thí dụ như là căn phòng của mình, phòng khách của mình, khu vườn nhà mình, hoặc là một góc nào đó trong công ty mình có thể hành thiện. Còn những cái vùng khác đó, để tuần sau, tháng sau mình sẽ thực tập. Rồi mỗi ngày con mở rộng cái không gian hành thiện ra, mở rộng không gian để ngồi thiền, để đi thiền hành. Hồi trước là chỉ ngồi trong nhà, bây giờ có thể ngồi trên xe buýt, có thể ngồi chờ bạn, có thể ngồi lặt rau, vẫn có thể ngồi thiền được. Và hồi trước là đi thiền hành ở trong nhà, ở trong phòng, bây giờ đi thiền hành ở ngoài ngõ, ở trong bãi đậu xe. Và hồi trước là con chỉ có thể quan sát được thân thể thôi, động thái cử chỉ. Thì dần dần con lên cái bài thực tập quan sát những cái cảm xúc của mình, đi từ bài dễ tới bài khó. Dĩ nhiên nếu con muốn thử là bây giờ nếu đem thiền vào trong một cái cuộc tiệc thì như thế nào, thì thầy khuyên con là đừng nên dự tiệc. Nếu thật sự con là một thiền sinh thực tập nghiêm túc, đã tới lúc phải tăng tốc để vượt qua, như là chữa lành một vết thương trong tâm hồn, hoặc là để có thể bước lên một cái tầng thực tập cao hơn trong việc hành thiền, như là tâm trí nó sáng ngời liên tục, chánh niệm liên tục, thì phải tránh xa những tiếng ồn, những đối tượng hấp dẫn, nó có thể nó lôi kéo thói quen cũ trở lại, làm cho mình đánh rớt cái công phu mình đã gầy dựng. Còn nếu con chưa đạt tới trình độ đó thì khi dự tiệc thì cố gắng kiềm chế bản thân, bớt uống rượu, uống bia, bớt lắc lư, bớt nhảy nhót, bớt có thể tạo ra những cái năng lượng tiêu cực hay là làm hủy hoại thân tâm của mình, thì nên như vậy. Cảm ơn câu hỏi của con.
Con biết ơn thầy. Ừ.
Dạ, con kính thưa thầy. Con tên là Huyền, con từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Còn xuống đây thì con muốn được nghe pháp thoại của thầy. Vậy con mong muốn là con có một người bạn cũng mới quen thôi, nhưng mà người bạn đó là bị ung thư giai đoạn 4. Dạ. Thì vừa rồi trong nhóm tập yoga của tụi con á, thì bạn dạy yoga có đăng ký cho bạn là cho bạn ấy được cái dự cái lớp thiền Vipassana 10 ngày. Dạ. Nhưng mà bây giờ bạn ấy băn khoăn một điều là bạn ấy bây giờ một ngày phải ăn 6 bữa. Một ngày phải ăn 6 bữa mà bạn ấy không thể ăn chay được. Tại vì bạn ấy là bị thiếu chất đạm thì sẽ sáng sớm thì huyết áp sẽ lên, mà không ăn thì hạ đường huyết. Cho nên là tình hình bạn ấy sợ là bạn ấy sẽ không chịu nổi trong vòng 10 ngày đó. Thì con có nói là thôi, em cứ bình tĩnh. Thì bữa nay chị đi xuống đây, chị gặp sư Minh Niệm và biết đâu sư sẽ có cho em một cái giải pháp nào tốt hơn. Thì bạn ấy có thể muốn hỏi sư là bệnh như sức khỏe của bạn ấy có thể chịu đựng được 10 ngày ở bên Vipassana, hoặc là có một cái lớp 3 ngày, 2 ngày nào khác. Đại khái là nhóm tụi em bây giờ là muốn cho bạn ấy chữa bệnh bằng cái tinh thần.
Trong cái khóa Vipassana người bình thường còn chịu còn không nổi, thời khóa rất là khắc nghiệt, Một ngày hành thiền 8-10 tiếng liên tục, thì một cái người đang có khó khăn bệnh tật như vậy là không có nên đưa tới đó. Nó gây thêm áp lực, sợ hãi, thậm chí là chán ghét bản thân, tại vì thấy mình không có làm được chuyện đó. Cho nên là mình phải tìm một cái giải pháp khác. Bạn này đang trong giai đoạn 4.
Bạn ấy giai đoạn 4 đã từ tháng 4 năm 2016. Bạn ấy đã điều trị và ngưng điều trị, ngưng uống thuốc từ tháng 12 2017 là bạn.
Tức là bạn này bây giờ đã quyết tâm thực tập thiền.
Dạ, bạn ấy thì bạn ấy bây giờ thiền thì bạn ấy chưa thiền sâu được. Tức là bạn ấy bây giờ lại bị thêm đau thần kinh tọa.
Bạn đã bao nhiêu tuổi?
Dạ, bạn ấy năm nay 42 tuổi ạ.
42 tuổi, dạ. Nam hay là nữ?
Dạ, nữ ạ.
Và có gia đình không? Có người thân?
Dạ, có gia đình, có. Bây giờ hoàn cảnh của bạn ấy rất là khó khăn. Chồng thì đi cũng vì vợ ốm đau cho nên là cũng đi lấy vợ bé. Còn bạn ấy phải nuôi hai đứa con nhỏ, bán hết tài sản để chữa bệnh. Xong rồi về ở với nhà mẹ, mẹ thì lại phải nuôi thêm hai đứa cháu, tức là hai đứa con của hai đứa cháu nội, và giờ nuôi thêm ba mẹ con của bạn ấy nữa. Vậy là với một cái đồng lương hưu rất là ít ỏi của bà. Còn bạn này thì cơ quan, bạn ấy là làm bên ngân hàng chính sách xã hội á, thì bên do sức khỏe bạn ấy yếu á, thì có sự gánh tị thì ban giám đốc cũng quyết định là cho làm giờ đến Tết thôi. Là
bây giờ cho thầy hỏi nhanh vài câu, tức là bạn này có hai người con lớn nhỏ vậy?
Dạ, một đứa năm đứa lớn bé lớn năm nay là học lớp 5 và bé nhỏ mới 3 tuổi.
Vậy cái bạn mà đang bị ung thư đó, bạn đó còn đi lại được không?
Dạ có, bạn vẫn đi làm được.
Vẫn đi làm được?
Đi làm được, nhưng mà sức khỏe yếu, bạn ấy cố gắng.
Thôi bây giờ vậy là thầy sẽ cố gắng sắp xếp.
Dạ.
Để cái chỗ của thầy đó, để đón bạn có thể được khoảng 3 ngày.
Dạ.
Ít nhất trong 3 ngày đó thầy có thể tư vấn tâm lý được cho bạn đó.
Dạ.
Thứ hai là giúp bạn đó một số cái kỹ thuật hành thiền.
Dạ.
Thứ ba là nhờ năng lượng lành của đại chúng.
Dạ.
Thành ra là mà trong từ đây tới Tết là thầy giảng cuối tuần ở đây, ở Sài Gòn.
Dạ. Dạ.
Những ngày đầu tuần thì mới trở về cái chỗ thầy ở.
Dạ.
Mà chỗ thầy ở thì chưa dám khai ra nữa.
Dạ.
Là những người không có bị gì hết, rồi tới rồi mình không có đủ chỗ để đón thôi.
Dạ.
Tại chỗ này nó hơi nhỏ.
Dạ.
Nhưng mà đón thêm một vài người thì có thể được.
Dạ.
Cho nên là chị một lát cho lại cái sự liên lạc với ban tổ chức.
Dạ.
Chị ghi rõ câu chuyện của chị ha.
Dạ.
Rồi thầy sắp xếp xong thì báo cho chị, có thể là đầu tuần nha. Và với điều kiện là chị đó phải đi một người thân nào đó để yểm trợ.
Dạ, có thể em đi.
Vậy thì tốt quá. Cảm ơn.
Dạ.
Chị.
Dạ. Dạ, em cảm ơn thầy.
Thầy, dạ, con kính bạch đại chúng. Con là Nguyên Anh ạ. Dạ, hôm nay con xin con xin mọi người cho con rút tỉa mọi người một ít năng lượng vì câu hỏi của con hơi dài ạ. Mọi người hoan hỷ ạ.
Con có 3 phút.
Dạ. Chị mọi người cho con 3 phút để con trọn vẹn câu hỏi của con. Dạ, thưa thầy, thì công việc của con nó là công việc của một nhân viên kinh doanh, và hàng ngày con chịu được rất là nhiều áp lực, cho nên sau khi mà về nhà thì con chăm sóc cây cảnh và con thực tập uống trà. Sau có một thời gian thì con có gặp được một cái đối tượng thương yêu mới, mà cái bạn này á, khi mà con quen bạn đó thì bạn cũng có kể cho con nghe là bạn đã từng là một cái bạn đen, đã là một cái công việc không, nếu mà đối với cái góc nhìn của phương Đông á, là một công việc hoàn toàn là không tốt, và đặc biệt đối với người Việt Nam của mình đó là một công việc rất là xấu. Và con đã chấp nhận và con đã thương yêu cái bạn đó bằng cái sự hiểu và thương, và mặc nhiên thì những cái nhân tình cũ của bạn thông tin cho con là bạn vẫn tiếp tục làm công việc đó. Khi mà biết được câu chuyện đó của bạn và con nghe được từ cái người bạn, cái người đã nói với con, thì con cảm thấy là tất cả mọi thứ xung quanh con nó sụp đổ. Và con cố gắng, con lấy hơi thở, con uống trà, nhưng mà con cầm cái ly trà lên mà cái nước nó cũng đổ xuống theo cái ly trà đó. Thì con không biết là cái định con lúc đó nó đang nằm ở đâu nữa. Thì con có gọi điện thoại cho một cái người bạn thân của con. Thì bạn đó nói là mình hãy sử dụng, nhớ tới cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tại sao lúc đó mình chấp nhận người ta mà bây giờ mình không có thể chấp nhận được, vì cái gì? Con cũng cố gắng con đưa con về cái chân nguyên nhất, cái lúc mà con đã chấp nhận bạn đó khi bạn chia sẻ. Mà hình như trong con đó là, ủa sao bạn chia sẻ, bạn nói là bạn gần lại, bạn cơn son lại, mà bây giờ bạn lại tiếp tục. Liệu sau này bạn có tiếp tục như vậy nữa hay không? Dạ thưa thầy, con cũng đã cố gắng thực tập thiền buông thư vào buổi tối, nhưng mà con thiền buông thư không nổi. Và cái lúc đó thì con cũng phải hỗ trợ tới những cái liệu pháp thuốc an thần. Và khi mà con uống cái thuốc, dùng cái thuốc đó vô thì cái cơ thể con nó mệt nhòi, nhưng mà cái tâm trí con nó vẫn tỉnh thức. Và con nhớ hoài cái câu chuyện đó, thì con không biết con phải làm sao.
Điều chi cho khổ dữ vậy con? Ủa tại sao con thương bạn này vậy?
Có một cái ngoài lề đó là con làm một công việc kinh doanh, nhưng mà khi mà quen bạn đó thì con phải sắm vai một cái người là một anh chàng công nhân rất là bình thường, để coi bạn này qua cái câu chuyện đó thì bạn có thực sự yêu mình hay không. Để có, nếu mà thực sự bạn thương mình thì con sẽ có những cái hướng giải quyết khác, và con sẽ chân thành hơn, và con cảm thấy rất là mệt mỏi với cái giai duyên của con.
Tức là khi con tiếp xúc với bạn này thì con có nhận diện ra bạn này có những cái năng lượng tiêu cực quá nhiều, hoặc là bạn này thật sự là có quay lại con đường cũ, chính con phát hiện ra, hay là con chỉ dựa trên thông tin của người khác cung cấp?
Dạ, đầu tiên thì bạn khi mà quen với được một khoảng thời gian thì bạn cũng share với con là bạn đã từng làm như vậy, nhưng mà bạn cảm thấy là bạn quá trong gai và bạn mệt mỏi với cuộc sống này, cho nên bạn muốn có một cái sự thương yêu. Và con cảm thấy là khi mà người ta đã quá đuối mệt rồi mà không, mình còn buông tay họ ra thì nó quá là tội nghiệp, cho nên thôi cũng giang tay để cứu bạn.
Thôi có sức chơi, có sức chịu chứ. Tháng gì. Tại vì thật ra là con làm tốt, nhưng mà nó quá sức con. Có thể là hồi đầu con nghĩ là con làm được. Con nghĩ nó nằm trong tầm tay của con. Với điều kiện là người đó đừng có trở lại cái thói quen cũ. Bây giờ mình đặt giả thiết là người đó có trở lại thói quen cũ đi. Thì cái chuyện này là bình thường. Trừ phi cái tình yêu thương của con nó cực kỳ mạnh, thì mới nâng người đó lên được và khiến cho người đó tin tưởng đây là cái người duy nhất, đặc biệt nhất, và người đó chấp nhận đớn đau để không quay lại thói quen cũ, tức là để đạt được cái niềm tin trọn vẹn nơi con. Trong khi tình thương của con nếu nó không đủ mạnh, không đủ chân thành, không đủ tỏa sáng, thì người đó mặc dầu là vẫn có thể thương yêu con, nhưng người đó vẫn thương yêu bản thân họ hơn. Cho nên họ lại chiều chuộng bản thân họ một lần nữa, trở về thói quen cũ. Nếu con đặt ra điều kiện rằng khi mà muốn tôi thương, hay là khi đã thương tôi rồi thì không được làm như vậy đó, thì nó quá khó. Người đó có thể hứa, người đó có thể muốn được như vậy, nhưng người đó không vượt qua được những giới hạn của họ. Mà khi con thật sự thương họ đủ lớn đó, thì con không nên đặt ra điều đó. Con phải thừa hiểu rằng còn mất một thời gian rất lâu, người này mới có thể bỏ hẳn thói quen cũ. Con chỉ là một tác nhân giúp đỡ người đó vượt qua khỏi những giới hạn của họ, nhưng không có nghĩa rằng con là người duy nhất đủ sức để đem người đó từ một nơi vũng lầy để trở về nơi cao ráo. Đây là một cuộc hành trình rất dài, đòi hỏi nhiều sự dấn thân và hy sinh. Nếu con vẫn còn lấp lửng, chưa hết lòng hết dạ, còn nhiều nghi nan, chưa dám đầu tư, và có đầu tư cũng không có vốn để đầu tư, nghĩa là kiệt sức rồi, thì nên dừng lại. Là tại vì nó không thuộc về con, nó thuộc về một đối tượng nào đó, hoặc là phải thuộc về chính bạn ấy. Con cũng đã làm tốt rồi, đã cố gắng, đã truyền cảm hứng cho bạn đó rồi, mà nếu bạn đó không nắm được, và bạn đó cũng chưa hội đủ điều kiện bên trong để cộng thêm điều kiện của con để có thể bước bật qua một cái cuộc khúc quanh khác của cuộc đời, thì coi như là cái duyên này nó không có thể bền vững được.
Dạ thưa thầy, là bây giờ con có nên come out ra là con không phải là một người công nhân nữa, thì và con cảm thấy là con bị, con có cần gặp bạn để con có cái buổi nói chuyện để chúng con có thể hiểu nhau.
Vậy cho dù con có nói con là cái gì thì cũng cố thêm một niềm tin ở bên ngoài thôi mà. Cái đó đâu có tạo thêm bao nhiêu sức mạnh cho bạn ấy thay đổi đâu. Bạn ấy thay đổi chỉ vì biết ra con là ai thôi thì nó không có kết quả gì hết. Hoặc là thậm chí nó xảy ra một số cái biến tướng tệ hại. Cho nên cái vấn đề ở đây là con có đủ sức để tiếp tục đồng hành với bạn trong tình trạng là bạn vẫn có thể trở về thói quen cũ hay không. Nếu mà con cảm thấy bây giờ là đã mệt rồi và con cũng vẫn chưa có một cách nào để làm cho con mạnh hơn bây giờ gấp đôi, gấp nhiều lần thì nên dừng lại. Còn nếu con có liệu pháp thật sự, con quyết tâm tới cùng, chấp nhận đau đớn để có được bạn đó, để giúp được bạn đó vượt qua cái khó khăn này, đôi khi phải mất 5 năm, 10 năm con cũng dám làm, thì con cứ làm, thầy rất là ủng hộ. Còn thấy rằng hy sinh nhiều quá, chịu không nổi, thì thôi dừng lại từ bây giờ.
Dạ, con cảm ơn đại chúng đã cho con cái năng lượng từ thầy và đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của con. Và con cảm ơn thầy rất là nhiều.
Rồi, cảm ơn con. Dạ. Trước khi quý vị đứng lên, ban tổ chức có thông báo gì không?
Dạ, kính thưa quý vị đại chúng, con là Tánh Trăng Khuya. Con xin lặp lại thông báo mà lúc đầu con cũng đã thông báo ở đầu chương trình. Tại vì có một số đại chúng đến trễ, là chương trình của tuần này vào ngày 21 tháng 1 có thay đổi về thời gian, diễn ra vào Tu viện Khánh An và Trung tâm Tuệ Đức 2. Thời gian cụ thể là chúng con đã đăng ở trên cái thời gian thay đổi, chúng con đã đăng trên trang Facebook Thiền Thân Hương Đất và website Thiền Thân Hương Đất. Nếu những vị nào ở đây không rõ những kênh thông tin cập nhật của chúng con thì chúng con có in thông tin ở trên cái tờ kẹt nhỏ nhỏ và để bàn tiếp đón ở phía trước. Tại vì thông tin chúng con liên tục cập nhật cho nên quý vị vui lòng theo dõi trang Facebook và website thường xuyên. Dạ, với lại là những vị nào có đăng ký thì email cho ban tổ chức chúng con thì chúng con luôn gửi email cho quý vị khi có thông tin thay đổi. Cho nên rất là mong quý vị theo dõi thông tin thường xuyên ạ. Về cách thức đăng ký các chương trình nghe thì số hotline nhận được rất là nhiều câu hỏi. Cho nên con nghĩ là quý vị nên gặp ban tổ chức sau chương trình nếu như có câu hỏi để mình được gặp và trao đổi trực tiếp luôn ạ. Con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Thầy chia sẻ ngoài lề 1-2 phút quý vị. Coi như lần này thầy quay về Việt Nam để làm thiền viện ở Việt Nam rồi, thì chắc là ở đây thường xuyên. Ở năm trước cũng nói một câu này, nhưng mà do điều kiện khách quan quý vị, bây giờ thì tình hình đang rất là tốt. Thì một trong những điều mà thầy đang rất là muốn làm bây giờ đó là muốn có một cái kênh radio để tư vấn trên, để các hay là tư vấn online. Có một số bạn có chia sẻ một số cách để làm sao mình có được một cái chương trình tư vấn, một câu hỏi mà nhiều người được hưởng thay vì tư vấn riêng cho từng người. Dĩ nhiên có những trường hợp cần phải tư vấn riêng, nhưng mà nếu mình có được cái kênh đó thì mọi người sẽ được chia sẻ rất là nhiều những câu hỏi của người khác, nhưng mà nó có thể trùng hợp với tình trạng của mình thì mình được học hỏi và mình có thể thực tập theo được. Cho nên nếu mà đại chúng có ý kiến gì hay để mình tạo ra được một cái kênh như vậy thì rất là hoan nghênh. Rồi quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức của Thiền Thân Hương Đất để cống hiến những ý kiến đó. Cảm ơn quý vị. Rồi trong cái thời gian tư vấn thì thấy nhiều khi mình chỉ cần nói một câu thôi là bạn đó có thể không tự tử. Thì bạn đó gọi điện thoại nói, thầy ơi giờ con muốn tự tử quá. Thầy nói, từ từ làm gì dữ vậy? Tự tử cũng phải có đúng giờ nó mới siêu thoát chứ. Tự tử mà tầm 7 nó không có siêu thoát. Thì bạn ấy hỏi chứ giờ nào là tự tử tốt? Thầy nói lên đi chơi đi, uống trà với thầy xong rồi tao chỉ cái giờ cho. Tao chỉ chỗ luôn. Rồi tao hốt đem về luôn cho. Thì khi mà bạn nó lên uống trà với thầy rồi thì tình trạng thay đổi. Đâu có muốn tự tử nữa. Thật ra khi người ta gọi mình là người ta có phần trăm muốn sống rồi, mình tiếp thêm thì người ta có niềm tin trở lại. Nhiều khi cần một người chia sẻ thôi. Hoặc là trong cơn bức xúc đó họ đánh đồng toàn bộ cái tâm thức của họ với một cái cảm xúc nhất thời, mình giúp họ tách ra thì họ tỉnh ra là họ quyết định khác. Và có rất nhiều cái email tôi nhận trên cái làm như chơi a@gmail.com là SOS không hả? Thầy ơi cứu con mà tôi đọc không nổi luôn. Thứ nhất là quý vị viết dài quá mà không có dấu gì trơn, không xuống hàng. Cái thứ hai nữa là thật lòng mà nói là mỗi ngày có vài chục cho tới vài trăm thơ đọc không nổi. Cái thứ ba đọc xong rồi không biết trả lời làm sao, tại vì mỗi lần cái thơ như vậy mình phải trả lời rất là dài, hướng dẫn chi tiết kỹ lưỡng, chứ thôi người ta không có thể thực tập theo được mà lại không đủ thời gian. Cho nên rất là xin lỗi những vị đang rất là giận thì mình niệm là gửi thơ nhiều lần mà không thấy trả lời, là tại vì số lượng quá nhiều, với lại lượng công việc bên ngoài cũng nhiều lắm, cho nên cuối cùng chắc nghĩ ra cách là phải tư vấn online trả lời trên một cái đài nào đó để quý vị có thể được hưởng chung. Còn những trường hợp đặc biệt thì tất nhiên là vẫn có tư vấn riêng. Thôi giờ quý vị có thể cùng đứng lên để chúng ta chào nhau rồi chúng ta về ha.